Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc có lẽ là chiều nay chúng ta sẽ học cho hết hai cái quy nghi còn lại ha. Học hết quy nghi chúng ta sẽ học dồn tuần tới, kỳ này tháng này tới 5 tuần. Ra tuần tới chúng ta vẫn còn học chắc là học tứ thập nhị chương với lại quy sơn cảnh sách à. Tuần tới, tuần cuối tháng là tới 29 âm lên. Chúng ta sẽ học tiếp cái phần quan nghi thứ 23, tức là đi học ở xa. Đi xa cần nhờ bạn tốt, người xưa tâm địa chưa thông suốt thì nên không ngại đi xa ngàn dặm mà cầu thầy. Phần phụ, tuổi nhỏ giới cạn thì chưa cho đi xa, nếu đi không được cùng những kẻ không tốt đi chung, phải tìm thầy hỏi đạo giải quyết sinh tử, không nên nhìn non ngắm nước, chỉ toan tính du lịch rộng xa để khoe khoang với người. Đến đâu thì thành hành lý xuống, không được vào thẳng điện Phật hay giảng đường, tăng đường. Phải một người trông coi hành lý, một người vào trước chào hỏi, tiếp nhận quy củ tiếng chỉ của thường trú chỗ ấy mới có thể thu xếp hành lý vào phía trong. Đây là một cái quan nghi đi ngày xưa ta đi học. Mình mới đầu mình thấy đi học xa, mình nghĩ là đi học trường cơ bản. Nhưng cái này không có, cái này có cái khác. Chúng ta thấy ngày xưa, nếu mà chúng ta đọc lịch sử về các vị thiền tổ Trung Hoa và một số vị tổ sư ở Ấn Độ, thì khi họ đã phát tâm xuất gia rồi thì gần như cái việc sáng đạo là một cái gì đó hết sức lớn, hết sức cần thiết, mà nó trở thành cái hơi thở của họ rồi. Họ mà hít vô thở ra mà không sáng đạo giống như ai bị ai bóp nghẹt thở, mình tìm cách để mình thở, phải đúng là như vậy. Cho nên đó là cái việc mà tầm sư học đạo là một cái việc gì đó nó lớn lắm. Đi từ đạo tràng này qua đạo tràng khác, ngày xưa nó không có phương tiện giống như bây giờ đâu. Đa phần là họ đi bộ. Có khi từ chùa này, từ cái rừng núi này đi tới rừng núi kia mất cả tháng trời. Có một vị danh sư ở một núi nào đó thì leo bộ đi gần chết mới tới. Tới hả, chưa chắc là người ta cho mình vô chùa. Rồi phải quỳ về cống chùa chờ ngày này tháng nọ, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở. Khi nào mà thầy trụ trì cho phép vô cổng mới được vô, chứ còn không cũng không dám vô. Thậm chí họ học đạo rất là dũng mãnh như vậy. Như vậy mà có khi tới già lại không sáng đạo. Còn mình bây giờ học đạo mà ông thầy thử một cái là kể như rồi, bái bai ông thầy đi chỗ khác. Chưa biết đạo lý ông thầy tới đâu. miễn thầy không giữ ý là tôi đi à. Yeah. Cái kiểu học đạo bây giờ nó khác hồi xưa dữ lắm. Hồi xưa chúng ta coi thiền sư, chúng ta thấy là có nhiều khi là những cái vị thầy thử những vị học trò mà mình thấy gần như mất mạng hết 100% mà. Nhưng mà ta vẫn một mực cung kính để học đạo tiếp. Chứ họ không có bao giờ nản chí khi mà đã thấy được vị thầy đó là vị thầy sáng mắt rồi. Thì cái giá trả vào cái mạng này là nhỏ lắm với họ, không có lớn. Đạo lý là cái gì nó lớn, còn cái sinh mạng là nó nhỏ nhẽn lắm. Thì những người đó trước sau cũng sáng rạo. Mà mình tới ông thầy mà gần như là cái mạng mình nó thiếu điều nó muốn lớn hơn ông thầy. Cho nên học đạo mà vừa ý thì học tiếp, không vừa ý thì thôi bỏ đi, thì đương nhiên là nó khác. Ra ở đây là người xưa dặn chúng ta đi cái này đúng ra đi đi gọi là đi đi cầu học, đi tham học. Có những khi một vị thầy mà chúng tôi hay nói gọi là một vị thầy đủ tư cách, như thầy thường thường mình không bàn ở đây, một thầy đúng nghĩa là một vị thầy tâm linh, một vị thầy đạo lý thật sự. Thì khi mà mình nhận một người đệ tử, những cái điều mà mình hiểu biết mình dạy hết rồi, có nghĩa là mình cạn nguồn rồi, thấy chưa? Không còn khả năng dạy đệ tử nữa. Đệ tử mình thiết tha cầu học đạo giải thoát, mình không đủ sức. Thì vị thầy phải tự cái khả năng của mình đi tìm thầy giùm đệ tử trước một cái đi. Ở nơi nào có những vị tôn túc, những cái bậc sáng mắt, một là mình đích thân đưa đệ tử mình đi, hai là mình phải tìm cái cách để mình giới thiệu đệ tử mình tới, gọi là giới thiệu minh sư cho đệ tử của mình. Nhưng mà điều này giờ hiếm rồi, phải không? Mình đang xuất gia với một số đệ tử ha, mình thấy là mình có đang có đệ tử mình xuất gia, mình dạy đạo. Dạy đạo xong nó ở bên cạnh mình chẳng tiến bộ gì, chẳng học thêm được gì của mình. Nghe thằng kia có ông thầy giỏi hơn, kiếm điền nói xấu cái nữa. Để cho nó khỏi đi học đạo. Còn nếu mà còn bỏ chúng để mà đi cầu học Phật pháp thì là mỗi người phản thầy, phản tông môn, đủ điều đủ chuyện trên đời hết. Để người ta ra đường hết đất sống luôn, nó quay về thầy. Thì đó là những vị thầy không có tư cách. Đối với chúng tôi, vị thầy đó tư cách là phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của người đệ tử mình. Trách nhiệm đó không phải là việc ăn, việc ở, việc nghỉ ngơi. Trách nhiệm đó là việc quá thường rồi. Nhưng cái trách nhiệm với cái huệ mạng của người ta, khi đã nhận người ta làm đệ tử rồi, là cái việc mà sáng đạo là cái trách nhiệm lớn của một vị thầy của mình. Nếu mình không đủ sức mà cái duyên buộc phải nhận đệ tử, gọi là cái duyên buộc phải nhận đệ tử nha, chứ thật sự đáng lý là mình không có sáng mắt là không được quyền nhận đệ tử. Không ngộ đạo là đừng có nhận người. Ngày xưa chúng tôi gặp một vị hòa thượng không ngộ đạo, không xuống tóc xuất gia. Thật ra thật sự tới hồi hòa thượng tịch rồi cũng không có ai ngộ hết. Thật ra có một đệ tử duy nhất, không biết trong trường hợp nào lại xuất gia cho ông thầy đó. Chứ còn hòa thượng mà hòa thượng rất là giỏi mà không sáng mắt, hòa thượng không xuất gia. Người xưa không sáng mắt không bao giờ dám trụ trì. Đây là điều mà chúng ta phải biết nha. Đúng tầm là một vị trụ trì phải sáng đạo theo đúng ý nghĩa của Phật đạo. Trụ Như Lai xứ mà trì Như Lai mạng mà. À, tức là phải trụ, phải giữ vững cái xứ sở của mảnh đất Như Lai thanh tịnh sáng suốt đàng hoàng, phải gìn giữ cái sinh mạng của Phật pháp trong tay của mình thì mới được gọi là trụ trì. Chứ không phải trụ trì là tốt nghiệp tiến sĩ Phật học, không có chuyện đó. Hồi xưa giờ không có chuyện, không có quy định đó trong Phật giáo. Mà thực sự một vị trụ trì là mọi người phải sáng mắt, phải đủ sức để có thể làm cho người ta sáng mắt, đủ sức để có thể khai thông Phật pháp, phá vỡ sanh tử cho người khác, đó là trụ trì. Còn không ở ông chúng, có rất là nhiều vị ngộ đạo rồi thầy mình hỏi phải như thế nào, hoặc là có những vị thầy hỏi đệ tử mình sau này con lớn lên con làm gì, thì đệ tử biết chuyện á thì không có dám nghĩ tới cái chuyện là con lớn lên con trụ trì cái núi kia núi nọ nữa đâu. Nó là Ông thầy nói là mai kia con lớn lên con sẽ trụ trì cái núi này. Thì người mà hiểu biết thì nói là con bệnh con chưa xong, trị bệnh chừng nào hết đi rồi con mới dám nghĩ tới cái việc khác. Tức là mình biết mình còn bệnh nữa thì đừng có ra trụ trì. Nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa, bây giờ thì không phải như vậy nữa. Cho nên trụ trì thấy chùa mọc quá trời luôn, trụ trì cũng đông ghê gớm, đi đâu cũng gặp trụ trì hết, chùa này chùa nọ đầy hết. Nhưng mà cái việc sáng đạo hay không thì cái chuyện nó tính sao, trụ trì cái chùa đi tính trước là tính sao, nó không phải như vậy. Hồi xưa cái vấn đề mà học Phật á, không phải là cái chỗ đó nổi tiếng mà quý vị tới. Có những người rất là thiết tha với đạo lý, tới hỏi thầy, được đi thẳng vào cái chùa đó rồi, là cái việc phải thưa hỏi Phật Pháp là việc chính. Bây giờ không có vụ mà thưa thầy cho con ở xin công quả hết bữa trị bệnh, không có vụ đó. Không có giống như chùa Long Hương ở trị bệnh không à, chứ không ở xuất gia thì không có, lâu lâu rồi cái thấy có tình cảm xuất gia luôn, không phải như vậy nữa. Không có giống như vậy. Khi mà người ta tới chùa là xin bằng mọi giá phải được gặp thầy trụ trì. Gặp thầy trụ trì để làm cái gì? Để hỏi Phật Pháp. Ngoài cái việc hỏi Phật Pháp ra không có chuyện khác. Bây giờ mà lỡ mà ông thầy tri khách ra đây thì giả không cho gặp thầy trụ trì là đóng đô ở ngoài đường nó chờ. Cho tới khi nào gặp thầy trụ trì được rồi thôi. Gặp thầy trụ trì á, là đợi thầy trụ trì, xin thầy trụ trì cho phép được hỏi đạo lý một cách rõ ràng ngay từ đầu, chứ không có chuyện khác nữa. Nó đi cầu học là ta phải cầu học một cách tường tận rõ ràng như vậy. Tôi tới chùa với mục đích gì, tôi thể hiện mục đích đó ra. Bây giờ vì mục đích tìm đạo đúng không? Không gặp thầy trụ trì, không thưa hỏi Phật Pháp được là không rời khỏi cái chùa này. Ví dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó là hiếm rồi. Cái việc cầu học như vậy chúng ta không còn tìm được ở trong nhân gian này. Cái việc lý do này kia kia nọ, vì tình cảm, vì cái gì đó. Chứ còn cái việc mà học đạo hẳn hồi, quyết tâm rời khỏi trú xứ mình để tìm đạo lý là không hiếm. Cho nên chúng ta thấy là cái chùa mà để ngồi đó một ông thầy trụ trì mà ngồi đó chờ đợi mọi người mà thiết tha sống chết với Phật Pháp, thiết tha sống chết với sinh tử, để phá vỡ sinh tử ngay trong đời này, thì chúng ta chờ cái đó rất là khó, hiếm lắm trong cái thời điểm này. Cho nên ở đây chư tổ dặn là đi xa thì cần nhờ bạn tốt. Bạn tốt không có nghĩa là người sẽ giúp chúng ta về tiền, về bạc, về cơm, áo nữa, mà bạn tốt là những người có khả năng đưa đến, đưa dắt chúng ta để gặp thiện tri thức. Và người bạn tốt đó là cũng sống chết với mình để quyết tâm giải quyết cái việc sinh tử cho bản thân mình. Và chỉ giới thiệu mình để gặp minh sư, gặp thiện tri thức thôi, chứ không có chuyện gì khác. Thì người này là người mà chúng ta cần. À, chứ còn người bạn tốt mà kết bè kết bạn rồi nó trở thành cái gì đó tình thâm quyến thuộc, rồi nó thành bằng hữu đi xa vân vân để đi nhà, ngao du sơn thủy không, thì thật sự đó không phải là bạn tốt đúng nghĩa trong Phật giáo. Người bạn tốt chưa bao giờ có rảnh để hỏi chúng ta cái chuyện ngoài công phu. Nếu thực sự là một cái bạn đạo đúng tầm, ngồi lại với mình không có hỏi chuyện riêng tư, không có hỏi chuyện quá khứ vị lai của mình, mà khi tiếp xúc với nhau chỉ toàn là nói chuyện công phu tu tập, cái việc học đạo giải thoát, ngoài cái chuyện đó ra không còn dư thời gian để chúng ta có hỏi chuyện khác. Cho nên khi mà chúng ta ở một chúng, ở một chùa, có ai mà lết lại hỏi mình câu gì, mình biết đó không phải là bạn tốt. Mới một hỏi một câu không dính gì tới chuyện sinh tử, đừng có bao giờ tiếp xúc nữa. Tại vì rõ ràng người này không phải người tốt, người này mò tìm chuyện cá nhân để thị phi, chứ không phải là một người bạn tốt. Đối với chúng tôi, một người bạn tốt trong Phật Pháp không làm mất thời gian của mình cho cái việc tu tập. Khi đến với mình, một là có thể giúp đỡ mình khai thông Phật Pháp, khai thông cái chỗ bế tắc cho mình, giúp mình có thể hiểu được cái lời của Thầy Tổ Phật Tổ dạy, và có thể trợ giúp mình để được học được những cái gì chuyên môn nhất trong Phật Pháp, để mà có được một đời sống tốt hơn về mặt tâm linh, thì đó là một người bạn tốt. Chứ không phải người bạn tốt là cho tiền mình rồi để làm loạn tâm mình lên, thì đó không phải là người bạn tốt rồi. Cho nên ở trong chùa huynh đệ ở trong chùa cũng vậy. Thà là không nói chuyện, nói chuyện là nói chuyện Phật Pháp, nói chuyện tu hành, còn không là không có đủ thời gian. Chúng ta không có đủ thời gian để kết bạn đâu. Trời ơi, cái người mà thực sự tu đó, họ không có đủ thời gian để cắt móng tay, để cạo tóc nữa, chứ đừng có nói chuyện. Phải có thêm một người để tâm sự. Có thêm người tâm sự là nó mất quá nhiều thời gian cho cuộc đời của mình rồi. Ở đó mà còn kết thân rồi, là còn biết cái chuyện này, biết chuyện kia, ngồi đó còn gợi chuyện quá khứ, vị lai, rồi ôm nhau khóc miếu máu nữa. Cái đó đâu phải là bạn tốt. Thật ra khi một người tu ở trong chùa, một huynh đệ chúng ta đến với mình, mà chúng ta có thể gài để biết chuyện quá khứ, vị lai của người khác, là mình quá tình là có ý đồ xấu, chứ không phải là người bạn tốt. Ở trong Phật Pháp xem đó là một người bạn xấu. Người bạn tốt là không cần biết cái chuyện gì hết. Ngay đây anh có sống đúng cái đạo lý hay không, anh có đạo lý để trao đổi với tôi hay không, và khi tôi học đạo lý tới đó anh biết hay không, anh có thể thông cảm với chỗ công phu tôi hay không. Nếu có đủ khả năng để có thể thông cảm với chỗ đang tu, cái chỗ đang sống Phật Pháp của tôi một cách tốt và trong sáng, thì đó chúng tôi có thể chấp nhận anh là một người bạn tốt. Còn không, tôi không có chỗ để tôi bàn. Phải có một cái thái độ học đạo một cách cả quyết như vậy, chứ không có thể mà không có nhường nhịn bất kỳ một cái điều gì á. Nếu chúng ta nhún nhường để chúng ta có thể tạo cái thiện duyên, thiện cảm với một cái người bạn mà quá rảnh rỗi đi, một đài phát thanh quốc tế khi mà ngồi tới gần cái là cái chuyện mà từ bên Pháp, bên Tàu, bên Mỹ gì đó, nó kể hàng loạt như vậy, ngồi một tiếng đồng hồ mình chưa bao giờ mình yên, kể từ lúc mà người đó ngồi xuống là mình nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chứ chưa bao giờ mà được một người bạn tốt mà ngồi xuống với một cái tâm rất là thanh tịnh trước mặt mình, hoặc đối diện mình, hoặc bên cạnh mình. Cái đó mình hiếm có trong đời này lắm. Người tu với người tu với nhau mà ngồi xuống là người khác nghe nó khó chịu, nghe nó loạn tâm mà. Khi mà tiếp xúc với một người tu, chúng ta có phải liền có một cảm giác bình an đó đã. Một người bạn tốt sẽ mang sự bình an tới cho huynh đệ mình. Nếu chúng ta thật sự là người có tu, mình có tu thì đương nhiên mình phải giữ sự bình yên của mình. Mà giữ sự bình yên của mình thì đối diện với một người, bên cạnh một người đó, thì người đó chắc chắn sẽ có sự bình yên. Người đó đang đau khổ mà chỉ cần mình ngồi bên cạnh thôi, là chúng ta sẽ nghe tâm người đó nó lắng dịu xuống thật sự với cái an tịnh của mình. Rồi mình có những cái lời lẽ khuyên, hoặc là sách tấn với nhau trong cái việc tu tập. Đó là người bạn tốt trong Phật Pháp đó, trở thành một thiện tri thức cho mình. Còn bạn mà tới đó làm phiền, bạn mà tìm hiểu mình ít bữa rồi rêu rao chuyện xấu, chuyện dở, bạn mà cứ tìm hiểu ba cái chuyện gì không mà, chứ không phải là bạn tìm hiểu Phật Pháp, thì dứt khoát là chúng ta đừng có mất thời gian. Cho nên trên bước đường học đạo, gọi là trên bước đường tầm sư học đạo, mà lỡ chúng ta có gặp ai trên bước đường học đạo của mình, thì bây giờ trong những cái tiêu chuẩn để mình có thể kết bạn với nhau là gì? Ngoài cái việc Phật Pháp ra không còn tiêu chuẩn nào khác. Nếu mà ngồi xuống mình sẽ nói cho mình nghe, mình sẽ ngồi thiền trong cái tư thế đó, mình sẽ hít thở cái kiểu đó, cái tâm mình sẽ được như thế đó. Hoặc là nghe khi mình nói cái chuyện công phu của mình, mà thấy mình có một chút lệch lạc thì nói cái này theo cái kinh nghiệm tu hành của tôi thấy là nếu mà hít thở như vậy nó sẽ được cái gì, hít thở thế kia sẽ được cái gì, trong cái chuyện của bạn sai cái gì, cho nên bạn bị tức ngực, bạn bị đau lưng, bạn bị nhức đầu, bạn ngồi như vậy dụng tâm thì tâm nó không có an, vậy thì vậy là có thể chơi được á. Nếu là một người bạn mà ngồi xuống nói chuyện đó là tôi có thể chơi chung được lâu một chút. Còn không là thì cũng dạ rồi chuyện bạn nói chuyện tôi tu. nói nhưng mà tôi lo tu chứ không có rảnh lo nghe. Hồi sáng có một người mách tôi nói là tôi bị chửi quá trời, phiền não quá trời. Tôi hỏi ủa dính chỗ nào vậy, cái nó cứ cái chửi tôi hoài à, nó chửi tôi hoài, tôi khổ hoài. Tôi hỏi dính chỗ nào thì không trả lời. Dính chỗ nào? Khi người ta nói mình nặng nói nhẹ, không có chỗ để dính, thực sự là không có chỗ để dính. Nhưng mà người ta không có nhận ra được điều này. Lúc mà mình mở tâm ra mình muốn nghe chuyện thì họ nói chuyện gì mình cũng nghe, mình cũng hiểu, nếu là cái người tu thật á. Bây giờ xung quanh là bá láp, bá sàm nói những cái chuyện gì đâu, không có dính gì chuyện tu hành thì đóng tâm lại, đóng cửa lại. Anh muốn nói gì nói, kệ anh, tôi tu là cái chuyện tôi đang công phu với cái pháp tôi đang có trong người của tôi, là tôi chấp á, chấp hết cái thế gian là nói chuyện lộn xộn, nhưng mà mình vẫn giữ được cái sự bình yên của mình. À, có duyên được gặp một cái bạn tốt, nói chuyện đúng với cái pháp mà mình đang tu tập, nói chuyện đang đúng với con đường mình đang đi, có thể mở được tâm của mình, có thể khai phóng được cái bế tắc của mình, thì chúng ta có thể chơi chung được. Chúng ta có thể chấp nhận người đó là người bạn tốt, người bạn mà chúng ta đang tìm ở trong đầu của mình. Vì cái chuyện tìm của mình là Phật Pháp, chứ mình không có tìm cái chuyện khác. Mình không có cái lý do gì có thể kết bạn trong cuộc đời này ngoài cái việc phải tìm cho ra chân lý và đạo giác ngồi giải thoát. Người xưa tâm địa chưa thông suốt thì không ngại đi xa ngàn dặm mà cầu thầy. Đó, chúng ta mới thấy là tâm địa không có thông suốt có nghĩa là cái gì? Giờ tâm mình thông chưa? Tâm mình thông chưa? Chưa. Chưa, mà nói cái chuyện nghe pháp thôi mình mới cảm thấy rằng cái ngủ quan trọng hơn thầy cũng nói. Cho nên ngồi hồi cái thả hồn phiêu phiêu phưởng phưởng đi mất tiêu, thầy nói kệ ông thầy, tôi đóng tâm lại rồi. Đó chính là cái mà không thông suốt của mình. Khi mà người thông tâm á, là người ta sẽ làm chủ được tâm trước rồi đó nha. Thông tâm chưa nói tới cái chuyện sâu xa, chúng ta mới thấy cái lần lần của mấy người thông tâm nè. Ngày xưa đối với cái chân, cái ngụy, cái chánh, cái tà, mình không có đủ sức biện biệt. Nhưng bây giờ mình đã tỏ tường về chân lý, cái chánh, cái tà mình tỏ tường rồi. Chỉ cần chúng ta có thể lắng tâm, chúng ta nghe người đó nói một câu về cái cách công phu của họ, thì mình liền biết này là bao nhiêu phần trăm chánh, bao nhiêu phần trăm tà. Đó chưa? Cái người đang dụng công này là họ đang theo tà pháp hay là chánh pháp, phải rõ ràng. Nếu mình thông tâm là mình sẽ hiểu được. Tại vì cái tâm của mình mà nó phù hợp với chánh pháp, mình sẽ thấy được cái thứ nhất là cái cách lý luận nó mang một chút tà khí của họ trong đầu. Cái thứ hai, nó có một cái chút gì thần quyền ở trong đó, đó. Dễ thấy lắm, thấy vậy chứ chúng ta tu tự động chúng ta có cái điều này, này không phải là mình thần thông đâu. Nhưng mà chúng ta đã có tu đúng chánh pháp, chúng ta lần lần sẽ phát hiện ra hết. Chúng ta sẽ thấy một cách tường tận chứ không có lù mù đâu. Tâm chúng ta thông từ từ thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là cái gì đang có nơi tâm của mình. Chúng ta đang tỏ tường chân lý hay chúng ta đang mù mờ đối với chân lý, chúng ta sẽ biết. Đó là tâm chúng ta bắt đầu thông. Chúng ta sẽ hiểu được cái lý luận trong hệ thống nguyên thủy như thế nào, đại thừa như thế nào, thiền tông như thế nào, tịnh độ như thế nào, mật tông như thế nào, là chánh là tà, chúng ta phải rất là tỏ tường. Tâm chúng ta bắt đầu thông từ từ. Và bây giờ những ý niệm chúng ta vướng mắc về quá khứ, hiện tại, vị lai, chúng ta rất tỏ tường về nó. Chúng ta đủ sức để có thể làm chủ mình khi mình nghĩ về chuyện quá khứ mà mình muốn cho nó nghĩ tiếp thì nó được quyền nghĩ, còn không là phải dừng lại. Người thông tâm là có khả năng này. Chúng ta vọng động hướng về tương lai. Nếu chúng ta muốn cho nó khởi thì nó tiếp tục nó khởi, còn muốn không là tắt đài, y như tắt một cái radio vậy mới được. Đó là người thông tâm. Thông tâm là phải thông từ từ. Bây giờ cái chuyện của sinh tử chúng ta phải thông. Học cho tới khi nào mà nói tới cái chuyện chết, chúng ta được quyền chết bất kể giờ phút nào. Chứ không phải tôi chết chừng nào tôi không biết, chừng nào tôi bị chết tôi không hay, chừng nào nó chết xảy ra là nó chết, chứ tôi không biết tôi chết bằng cái kiểu gì nữa. Chết bất rất kỳ tử hay chết bệnh hoạn hay chết kiểu gì mình không biết cũng được. Chuyện đó là không có nói chuyện thông tâm. Thông tâm là phải thông sinh tử. Thông sinh tử thì phải tự do đối với sinh tử này. Bây giờ tôi hết tuổi thọ, lúc tôi 50 tuổi, nhưng mà tôi muốn công chuyện tôi chưa xong, tôi muốn sống 70 tuổi để tôi làm cho xong công chuyện của tôi là tôi phải làm được. Tử thần có tới kêu tôi cũng phải hẹn. Chừng nào xong chuyện tôi đi, chuyện của tôi, tại vì sanh tử tôi tự do. Sanh tử không tự do thì tử thần lại kêu là phải đi theo. Thấy chưa? Cho đến khi mà một người mà thông sinh tử rồi á hả? Cho tới Diêm Vương, vua Diêm Vương hiện kêu đi, tôi muốn đi, tôi đi, tôi không muốn đi, tôi ở lại chơi nữa đó. Ông về chỗ ông làm việc đi. Thì vậy mới gọi là sinh tử tự do, chứ đừng nói là có những người là tới cái giờ sinh tử ma ba tuần hiện ra báo là tới giờ rồi nên đi. Ma tuần là chuyện của ma ba tuần, nhưng mà sanh tử đã tự do rồi, ma ba tuần không còn cái quyền. Khi một người mà sanh tử chưa tự do này nằm trong cái dòng quản lý của mưng quân ma, ma ba tuần được quyền nói chuyện với mình về sanh tử. Vua Diêm Vương được quyền nói chuyện về sanh tử khi mà sanh tử tôi chưa xong. Nhưng khi sanh tử tôi đã xong rồi thì Diêm Vương và ma ba tuần ở chỗ khác chơi đi, cái chuyện tam giới này là tôi tự do. Tôi muốn sống thì sống, tôi muốn chết thì chết, tôi kéo dài mạng hoặc tôi ngắn cái mạng tôi là cũng được luôn. Không có chuyện mà dính dấp tới mấy người này nữa. Tâm mình thông thì quá khứ vị lai mình phải thông. Tâm mình thông thì sinh tử luân hồi này mình phải thông. Đó gọi là thông tâm. Mà chưa được như vậy, sống chết mà không biết mình chết kiểu nào, mình chết ra làm sao, mình chết mình đi đâu, mình về đâu, mình đi lên hay mình đi xuống, hoàn toàn mình mù mịt, gọi là tâm không thông. Nghe chưa? Chuyện chút nữa mình không biết mình là ai, ở ngay tại đây mình không biết mình là ai, thì chút nữa làm sao mình biết mình là ai, thì sanh tử mình sẽ là một người mù mịt, thì người đó không phải là người thông tâm. Mà đã không thông cái này thì phải sống chết để mà tầm cầu chân lý, dù có phải cực khổ gian tuân bỏ hết 8.000 cái mạng này đi nữa, chúng ta phải cài cho ra, chúng ta đào với xới dở chỗ nào mà cho lòi chân lý ra là chúng ta làm. Không có được quyền chậm bước đối với sinh tử này. Không có chuyện nghỉ ngơi, không có chuyện khoan để một chút nữa hả tu, hay là đợi tôi rảnh rồi tôi hả đi tầm sư học đạo, mặc dù bây giờ không biết tu cái gì hết á. Không biết tu cái gì hết mà chưa bao giờ thấy một cái thi lễ một cách cung kính hỏi thầy, bây giờ con đang như thế này con phải làm cái gì, chút nữa là chưa từng thấy. Không thể ngủ yên được với một cái giấc ngủ với cái vô minh đang dày đặc, sinh tử đang mù mịt. Không có cho phép chúng ta như vậy. Nếu chúng ta thật sự là người học đạo thì không thể cho phép chúng ta ngủ được một đêm như vậy. Chúng ta quá phí phạm cái cuộc đời của mình rồi. Chúng ta đã vì cái tham, cái sân, cái si, cái ích kỷ, cái nhỏ nhen, cái mà bảo thủ, cái chấp ngã, cái riêng tư của mình cả một cái đời rồi. Và những cái này nó đã làm bế tắc chúng ta, nó làm tắc nghẽn trí huệ chúng ta, nó làm mù tối chúng ta cả đời rồi. Bây giờ mình nên thức dậy dùm cái để mình thấy rằng sanh tử mình mù mịt thật sự đây nè. Như mình ngồi đây mình mù mờ một chút nữa mình chết, mình không biết mình đi đâu về đâu nè. Đây là chuyện lớn, chuyện cần phải lo. Trả giá nào bây giờ cũng phải giải quyết cái chuyện sanh tử cho mình. Đó là cái người mà thiết tha cầu học Phật đạo. Còn nếu mà chúng ta không có cái điều này, cái đời chúng ta sống giống ý như lục bình. Nước trôi lên thì mình phập phiều trôi lên, nước trôi xuống thì mình phập phiều trôi xuống. Chẳng có một cái ý chí phấn đấu để vượt thoát sinh tử là gì. Thầy này mà nói mà ngồi nguyên đêm để mà có thể là sống chết với cái việc lớn để cho mũi chích thôi là còn chưa có, đừng nói chuyện khác. Chưa có, cái đó hiếm lắm. Cái đó là thời này bắt đầu nó hiếm rồi. Thật ra chúng ta mới thấy là tại sao mà từ xưa người ta sáng đạo mà thời nay cái người sáng đạo kiếm không có. Chúng ta nhìn trong lịch sử chúng ta thấy Đức Phật là một vị hoàng thái tử đi trên thảm nhung, nhưng mà chấp nhận đi tìm chân lý rồi, một cái là rừng thiên nước độc, đầu trần chân đất để mà đi. Ăn là được người ta hầu hạ, người ta dâng cúng món ngon vật lạ. Bây giờ hả là 5 ngày, 7 ngày người ta không cho một hột gạo. Ý chí phấn đấu tu tập chưa bao giờ có một chút lung lay. Bây giờ phía trước vẫn đầy những cái rắn độc, thú độc, đầy sự nguy hiểm phía trước. Nhưng mà vì chuyện Phật Pháp không bao giờ lùi bước, người ta sẽ đi sâu vào trong rừng để tìm một vị thầy, tìm vị danh sư, tìm vị thiện tri thức. Cái việc chết là không còn đặt ra nữa. Việc đạo lý là việc chính. Lỡ có chết đi nữa thì cái tâm hồn chúng ta cũng thẳng tiến tới đạo lý. Còn bây giờ khó khăn chút thấy trốn mất tiêu rồi. Ở đây gặp nhiều lắm. Cái thói quen ăn gạo lứt và gạo trắng thôi, chúng tôi đã gặp mấy người tu vui lắm. trời lên hả, thiết tha nói tôi nó thật cái sự ha. Nếu mà mình nghe mình cũng xúc động, mình cất cái chùa cho vị này tu luôn vậy á. Nhưng mà ăn rồi lúc không nổi bỏ trốn tiêu ba bữa thôi, ví dụ vậy đó. Mà hồi đầu tôi nói chuyện mà cầu học thật sự là mình nói, ủa sao mình cũng may mắn ghê ha. Mới bắt đầu mình nghĩ tới cái chuyện có nhận chúng tu tập, gặp mấy người thiết tha dễ sợ luôn, cũng mừng á, nhận ở chùa ít bữa thấy đâu phải vậy đâu, không phải. Rõ ràng là cái người mà khi nói ngoài miệng và cái việc thực hành cái công phu nó khác nhau xa quá. Cái thời này mà miệng gọi là ngôn hành tương ưng là hiếm lắm, hiếm, rất là hiếm. Là phát nguyện trước Tam Bảo là con thề sống chết với cái pháp này tới gì đó đời đời kiếp kiếp rồi, nhiều lắm, nói nhiều thiệt là nhiều, nhưng mà ít bữa thấy đâu phải đâu. Tại tu ở chúng mà quà chúng một bữa để mà có thể ăn cơm chung với chúng, ngồi thiền chung với chúng, tụng kinh chung với chúng, hòa hợp với đại chúng còn không có, mà nói là sống chết với pháp này để phá vỡ sanh tử ở đâu ra vậy? Không có. Cho nên chúng ta mới thấy rằng người ta không có thấy được, không có ý thức rõ về cái việc sinh tử của mình. Không hiểu tại sao cái trí tuệ mình không có thấy hết được là mình còn mù mịt như thế này. Và nếu tiếp bước mù mịt nữa là một cái sự đắng cay cho cuộc đời của mình. Phải nói là một cái sự thao thức càng lúc càng lớn cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không chấp nhận một đời sống mù mịt vô minh. Mình không còn có cái gì, lý do gì khác để lý luận là tôi mất cái này cho nên tôi không có thể công phu được, tôi mất cái kia cho nên tôi không thể cầu học được. Và nhất là ở ông chúng mà đổ thừa, không sao mà có nhiều cái đổ thừa hay gây ốm là tôi bị này cho nên tôi không nghe pháp được. Câu nói nó nghe quen thuộc dễ sợ luôn á. Nghe thiếu điều muốn mòn lỗ tai là tại sao không nghe pháp của đó, tại tôi mất cái này nè, tại tôi mất cái kia nè. Những cái mắt đó thực sự là những cái chuyện không cần thiết, nhưng mà nó trở thành chuyện quan trọng hơn cái chuyện cầu học Phật pháp. Đó là một điều rất là lạ. Thật ra tìm mỗi người mà ý thức rõ về chuyện sinh tử luân hồi, thấy rõ ràng là tâm mình nó chưa thông suốt, sinh tử mình còn mù mịt, thì cái việc sinh tử tiếp nối là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra cho cuộc đời mình cho tới 1000 kiếp nữa, chứ đừng có nói là một đời sau. Đây sanh tử ngang đây nó mù mịt, biết chừng nào mình mới tỏ thông. Mà không giải quyết được sanh tử trong kiếp này thì ngàn đời muôn kiếp sau mình sẽ ra sao? Mình không biết. Không biết vậy mà không lo. Không lo vậy rõ ràng mình không phải là người thiết tha cầu học Phật pháp rồi. Đây là chuyện mà chúng ta phải thấy. Cho nên cái tâm chúng ta chưa thông, chân lý chúng ta chưa tỏ tường, tự tánh chúng ta chưa hòa nhập, sinh tử chúng ta chưa tự do, tam giới này chúng ta chưa thoát ra, thì rõ ràng là chúng ta phải cần cầu Phật pháp bằng tất cả những cái gì đang có trong cái cuộc đời của mình. Mình phải bỏ tất cả những công sức ra để cầu học Phật pháp, để chừng nào mình tỏ được sinh tử, mình hòa nhập được tự tánh, mình vượt thoát được tam giới này, thì chừng đó mình mới được gọi là tạm yên. Đối với chúng tôi tới chừng đó mới được gọi là tạm yên chứ chưa hẳn yên đâu. Thì khi mà chúng ta đã tỏa tường hết mọi cái rồi thì cái chuyện tại sao tạm yên, tại vì xung quanh mình còn quá nhiều, còn mù mịt với sanh tử, thì mình phải còn có trách nhiệm, có bổn phận với tất cả mọi người. Thì lúc đó mình vẫn còn phải tiếp tục cực nhọc, nhưng mà không phải tìm cầu chân lý nữa, mà tìm cách để có thể cứu thoát những người xung quanh chúng ta. Đó là bước sau. Nói cho bước sau tức là khi chúng ta thông đạo lý rồi thì chuyện đó chúng ta là trở thành một cái gì đó, một sứ mệnh cho cả đời của mình. Nhưng cái việc đầu tiên học đạo là chúng ta phải có một cái này. Nếu mọi người học Phật, nhất là những người đã xuất gia rồi, chúng ta có thể ngủ yên một đêm mà thức dậy lòng chúng ta không nghe ái nái, sống ra một ngày mà tới chiều tối lòng chúng ta không có nghe rai rứt vì cái chuyện sanh tử, thì không biết là mình xuất gia với lý tưởng gì. Thực sự chúng ta có cái lý tưởng giác ngộ giải thoát mà mãnh liệt ở nơi tâm á. Ví dụ như từ sáng giờ thôi, từ sáng giờ chúng ta đã ở một chùa, chúng ta nghe Phật pháp, chúng ta cũng đã có tu tập, nhưng mà sáng giờ mình không thay đổi mình đựng chút nào hết á. Nghe lương tâm nó có gì ra rứt không? Có không? Chúng ta cảm giác là mình đã bị phí mất thời gian mấy tiếng đồng hồ cho cuộc đời này rồi, coi như là đã qua là mất rồi. chúng ta không có tìm được thời gian buổi sáng như hồi sáng này được nữa đâu. Đã qua rồi thì không thể tìm lại được. Đã qua rồi thì mình mất một phần thọ mạng của mình, mất cái thời gian vàng bạc quý báu của mình, cái kho dự trữ về cái thọ mạng chúng ta đã cạn kiệt. Chúng ta có thấy được điều đó không? Cạn dần trong từng hơi thở một. Và nếu tiếp tục bị cạn như vậy nữa thì kiệt lúc nào chúng ta không biết. Cạn kiệt cái kho thọ mạng rồi là tử thần sẽ tới kêu chúng ta đi, trong cái lúc mà còn đen thui như vậy thì mình sẽ đi đâu về đâu mình cũng chưa biết luôn. Vậy mà không lo, không biết lo cái gì, lo cự lộn để tôi thắng cái người kia mới được. Giận lên là tôi phải chửi cho đã cái miệng tôi, để người ta chắc chắn là sẽ chửi thua tôi mới chịu. Chứ còn người tu cái chuyện sanh tử không phải chuyện lớn, cái chuyện bị chửi là chuyện quan trọng. Có những người tôi hỏi là lúc ngồi cãi lộn còn nhớ mình là người tu không? Có nhiều cái chuyện xảy ra vậy, tôi chỉ đặt câu hỏi nhỏ là bây giờ ví dụ mình đang giận ông thầy, đang giận huynh đệ mình còn nhớ mình là người tu không vậy? Còn nhớ mình là người đang tu không? Nhớ nổi không? Quên mất rồi. Lúc đó cái sân là quan trọng, mình nhập thành cái sân mất rồi. Mà lỡ lúc đó mà ra đi thì mình trở thành ác quỷ liền tức khắc. Nếu chúng ta đang sân để mà ra đi, đang sân, đang hận để ra đi thì chắc chắn là đi con đường xấu, chứ không có cái cửa nào mở cho mình đi hết. Có ngạ quỷ, địa ngục mở mình thì lẹ nhất, và sẵn sàng đón để chào mình, để cho mình rước mình vào trong đó với cái tâm sân hận mà mình quên mất trời đất trăng sao, mình quên mất mình là tu sĩ, mình quên mất tam bảo, mình quên mất cái lý tưởng giác ngộ giải thoát của mình trong lúc của mình bị sân, bị tham. Đây là điều mà chúng ta phải thức tỉnh trong tất cả những cái hành động đang xảy ra bất thường với cuộc đời của mình. Bình thường mình có thể tỉnh được một chút, mà bây giờ với cái người bình thường lại không tỉnh nữa thì gọi là hết thuốc trị rồi. Bình thường mình cũng không chịu tỉnh nữa. Tuổi nhỏ giới cạn thì chưa cho đi xa, nếu đi không được cùng những kẻ không tốt đi chung. Thường thì ngày xưa quy định là gì? 5 năm đầu phải làm sao? Phải học cho nó thông về giới luật. 5 năm hạ về sau mới được quyền học đạo tham thiền. Như vậy nếu muốn rời thầy mình học đạo á, là phải sau 10 năm theo tinh thần giới luật như vậy. Nhưng thật sự là còn nhỏ, ở đây dùng cái từ còn nhỏ tức là tuổi đạo chúng ta còn nhỏ. Còn nhỏ là kiến thức Phật Pháp chúng ta còn non kém. Nói cho còn nhỏ không có quy định là tuổi nhỏ. Mà còn nhỏ là gì? Với những người tu Phật phải nhìn người này còn non kém về Phật Pháp, còn non kém về công phu, thì đó được gọi là còn nhỏ trong Phật đạo á. Người đó còn quá nhỏ đi, còn quá non đi. Ra đường dễ bị lung lay, dễ bị dính mắc, dễ bị bỏ cuộc, không giữ yên được mình trong Phật Pháp, thì đó là người nhỏ. Đối với Phật đạo đó là người nhỏ. Còn cái người trưởng thành là người như thế nào? Không phải chúng ta đứng tuổi là chúng ta trưởng thành. Người có một chút trưởng thành trong Phật Pháp là họ sống ở đâu, họ cũng không bị vướng mắc. Họ làm việc gì họ cũng giữ vững được Phật Pháp, được đạo lý nơi tâm của họ, dù đó là người cư sĩ hay là người xuất gia. Tạm được gọi là trưởng thành tức là họ đã thành công trong công phu tu tập của mình rồi. Đối cảnh họ không có còn bị vướng chấp nhiều nữa, họ vững vàng, sống trong đời sống rất vững vàng. Đối với xã hội họ vững vàng, đối với Phật Pháp họ vững vàng, đối với công phu họ vững vàng, không còn có thể lay đổ được nữa, thì được tạm gọi là người trưởng thành ở trong đạo Phật. Còn lại thì chúng ta còn nhỏ bé, còn non kém. Chúng ta phải thấy mình như vậy, cho nên đi xa thì không nên đi chơi với bạn xấu. Không nên kết thân với những cái chỗ mà có thể làm cho mình dính nhiễm, những cái chỗ có thể sanh nhiều phiền não cho mình, những cái con đường mà có thể làm cho mình xa rời Phật đạo, chúng ta không nên kết thân. Chứ không phải là bạn xấu nữa, mà những cái gì làm cho chúng ta cản trở về công phu tu tập hiện có của mình, thì như vậy chúng ta không được kết thân. Cho nên khi mà chúng ta đi cầu học á, thì chúng ta phải coi trước mắt là vị thầy mà mình đang cầu học. Vị thầy này như thế nào đối với Phật đạo, đối với sinh tử. Và điều đó có thể thể hiện qua một bài nói chuyện, một cách cư xử và đạo lý của vị này. Chúng ta phải tìm xuyên suốt cái quá trình giảng thuyết của vị này, coi có lần nào ông nói tới cái việc tột đạo mà tới chưa cái này. Đó là việc chúng ta cần. Và những cái bài pháp thường, những bài pháp thường đó nó theo cái chiều hướng nào, có đủ sức để có thể dẫn dắt mình tới sinh tử hay không, chúng ta sẽ dò xét bằng tất cả cái khách quan vốn có của mình. Nếu như vị thầy này có những cái bài thuyết, những cái lần nói chuyện Phật pháp mà người này đủ cái tầm trí tuệ có thể khai thông được Phật pháp, hiểu thấu được Phật pháp, được chân lý để có thể nói một cách rất là tỏ tường về chân lý đó, thì người này là người mà chúng ta có thể trao gửi được thân mạng. Chúng ta cần tìm là cần tìm những người như vậy. Cho nên trên quá trình đi tầm cầu Phật pháp, gọi là đi tầm sư học đạo trong cái thời điểm này, chúng ta đừng có gì cái uy danh, đừng có gì cái uy tín, đừng có gì cái nổi tiếng của những người đó mà chúng ta tìm. Có những quyển sách có thể hàng triệu người khen, nhưng chúng ta trầm tĩnh chúng ta đọc, chúng ta thấy rõ ràng là cái này nó không phải, nó chỉ đáp ứng về mặt tri thức chứ nó không đáp ứng về mặt tâm linh, thì đây không phải là quyển sách quý. Quyển sách quý của nhân loại là phá vỡ hết tất cả những tri thức để khai phóng được tâm linh con người ta, và mình đó mới là quyển sách cần tìm. Tổng vị thầy cũng vậy. Có những vị thầy họ không cần cái uy danh ở bên ngoài, nhưng họ cần tìm ra con người thật học, thật tu. Thật ra họ có thể thúc thủ, họ có thể giữ riêng để họ chờ cái duyên để khai mở cho một ai đó trong cuộc đời này thôi, chứ họ không muốn cần phải nhiều. Có những vị thầy đa phần là như vậy. Những vị thiện tri thức là họ ngồi đó, họ chờ đúng duyên, họ sẽ khai thông cho ai đó xong rồi thôi. Người thứ ba nhiều khi còn không biết được. Tới hồi ông đệ tử nổi tiếng quá thì người ta rần rần tới ông đệ tử của mình, hỏi ra là sư phụ của ổng là cái ông thầy ở cái vùng nào đó mà không ai biết tới. Nó có những cái duyên như vậy. Tại ra khi mà sáng đạo rồi người ta thấy được cái cơ duyên quần quá của mình. Đa số những vị thiện tri thức đều có cái điều này. Họ sáng đạo rồi họ biết là mình nên mở rộng hay là nên thu hẹp. Họ thấy rõ lắm. Cái duyên của họ trong đời này, trong quãng đời còn lại là họ sẽ làm được cái gì cho Phật pháp. Nó thấy rõ lắm. Cho nên khi mà có những người họ đã ngộ đạo rồi, nhưng mà họ ẩn dật, họ tu hành. Ẩn dật tu hành không có nghĩa là họ muốn sản pháp, họ muốn giấu chánh pháp đâu. Nhưng mà vì cái duyên chưa đến lúc. Có khi ẩn nhẫn một năm, hai năm, nhiều năm. Ví dụ như chúng ta thấy Ngài Triệu Châu lên núi tới 42 năm. Lên rất là lâu năm, khi chưa đủ duyên. Ngài Quy Sơn sau khi ngộ đạo lên núi tới 6-7 năm. Không nói chuyện Phật pháp với ai, vẫn sống bình thường ở trên núi như vậy. Có nhiều vị thiền tổ chúng ta thấy là các vị sau khi các vị ngộ đạo rồi thấy được cái cơ duyên Phật pháp của mình. Trong lúc mà chưa có cái duyên để quá độ thì người đó nên ẩn dật để tu tập. Một là tàn ẩn tông chúng để tu. Hai là một cái nơi nào đó yên vắng để chúng ta tu tập. Ở đây là nói người sáng đạo nha. Có những người chưa sáng đạo và công phu thì chưa có vững, có nghĩa là đạo lý họ chưa thông. Họ không nắm chắc được cái việc mình đang làm tới đâu mà muốn nhập thất một mình mù tịch. Thật ra chúng ta đi sâu vào chuyên môn, chúng ta thấy truyện tri thức cần lắm. Cần những cái đoạn bứt phá sanh tử sau cùng ghê gớm lắm. Có khi cái sự bế tắc của mình cả một cái đời như vậy, nếu không có thiện tri thức là cái như tắt luôn qua đời sau tu tiếp với cái sự bế tắc này. Nhưng nếu có một vị thiện tri thức họ sẽ thấy cái tâm của mình. Nếu như hôm qua không biết cái người đó còn ở đây không, biết một người Phật tử tu theo một cái đạo tràng thiền. Mà tới hồi vô tôi là khám bệnh chứ không phải là nói chuyện tu. Nhưng tôi nhìn sâu trong mắt người này, họ bị kẹt pháp. Họ chịu tu lắm, nhưng mà họ bị kẹt pháp. Nhưng mà vì cả đời thần tượng sư phụ mình, Đó, cho nên là tôi phá hôm qua cũng mất thời gian khoảng nửa tiếng mà phá chưa thông nổi. Cái duyên của mình với người này nó chưa có nhiều, đó là lần đầu tiên họ được tiếp duyên với mình. Phải nói là lần đầu tiên trong sinh tử nhiều kiếp chứ không phải là trong kiếp này. Chứ mà nếu nhiều kiếp trước mà gặp tôi chắc hôm qua tôi cũng giải quyết được ít phần. Nhưng mà hôm qua cái kiểu mà đập phá chơi chơi, nhưng mà tôi khẳng định rằng là cô quá cực rồi. Nhưng mà cô quá kẹt luôn. Cực mà kẹt mới là khổ chứ cực mà thông thì ai nói chi. Sâu trong ánh mắt nó hằn sâu một cái sự bế tắc, khiến cho cái khí sắc nó không có mở. Mà cái ánh mắt đó nó đầy cái quyết liệt, chứ không phải là người bình thường, cứ là quyết tu. Và có chút thiền định nữa mới là hay chứ. Cái thần nhãn nó yên định, thể hiện đã trải qua nhiều năm nhiều tháng công phu, nó có một cái gì đó nó yên hơn những người khác mà mình gặp. Nhưng mà bị kẹt, đây là cái điều khổ. Kẹt cỡ không ra. Tại vì vị thầy đó là cỡ bậc thầy của tôi là ra bị, nó bị cái đó đó. Nó nhìn mình với cái người mà thuộc cái dạng mà cấp thấp đệ tử của vị thầy của họ là làm sao mà nói được. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy trong Phật đạo nó có những cái như vậy. Tức là với cái công phu của mình á, hay lắm. Như chúng ta bữa nay chúng ta ở đây mình không biết chuyện gì nha. Tức là trước mắt là cái chuyện công phu mình chưa có ra cái gì. Thì cái thần nhãn nếu mà chúng ta chụp hình nha, mỗi ngày chúng ta chụp hình cái thần nhãn, cái mắt của mình thôi, đừng có chụp cái gì trên, chụp ngang cổ trở lên được rồi. Chúng ta để tấm hình qua một bên đi. Nếu mà đêm nay chúng ta sống tốt với Phật Pháp, sáng mai chúng ta chụp hình khác hẳn liền. Nó thông hay là nó bế hơn, chúng ta thấy khác liền, ngộ lắm. Cái cặp mắt của một người thông cái khí nó thoát lạ lắm. Cặp mắt của một người tắc cái khí nó đục. Đục không phải là nó đen đục xuống để nó tối, mà nó cái khí đục á. Cái thần nhãn của họ nó bị tắc rõ ràng lắm, không có giấu được. Có tu không có tu nó không có giấu người ta được trên cái ánh mắt nhìn. Và tâm thông hay là tâm tắc á, chúng ta cũng cảm nhận được, thật sự thấy rõ chứ không phải là cảm nhận. Đó, cho nên mình thấy rõ ràng là có những người mà thật sự là, đó những người đó là lớn tuổi rồi, 50-60 rồi, cũng khó mà phá họ ra khỏi cái kẹt trong mấy chục năm họ đã quân tập. Qua tuổi 60 muốn đập phá là rất là khó. Mà ở những người như vậy thì trong Phật Pháp gọi là cái gì? Người còn non nớt. Dù anh công phu ngàn năm mà anh bị tắc đó cũng là thuộc loại non nớt trong Phật Đạo rồi. Cần phải tìm thầy, cần phải tìm thiện tri thức để phá vỡ cho mình. Biết bị kẹt, tôi nói là có bị kẹt ít lắm là 4 năm, cũng gật đầu là đã bị kẹt 4 năm, biết mình tắc 4 năm nay rồi, nhưng mà không phá ra được. Dẫn tới cái chuyện bệnh của thân luôn. Bệnh của thân là nó sẽ bị nhức đầu, sẽ bị nghẹt thở, bị đủ thứ chuyện, và sau đó bệnh đau nhức, bệnh đủ chuyện chứ không phải đơn giản là cái nhức đầu không. Đủ thứ chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình. Tại khi đã bế tắc rồi là nó sẽ tắc nhiều chuyện lắm. Từ cái chỗ tắc, cái tâm không thông là nó sẽ tắc một số cái việc khác trong cái thân của mình, dẫn tới bệnh tật. Đó, cho nên là chúng ta mới thấy cái người mà có tu và tu đúng, mặc dù không phải là một cái sự tiến bộ mạnh mẽ gì, nhưng mà chúng ta thấy người đó, chúng ta theo dõi cái đời sống tâm linh của người đó, nếu mà một ngày mà họ tu tốt, một ngày họ tu đúng thì cái thần sắc của họ thay đổi, cái khí sắc của họ thay đổi, rồi cái thân xác của họ theo đó thay đổi. Sức khỏe gần như nó có một cái gì đó nó cứ khôi phục hoài, nó cứ khỏe hơn, nó thông hơn, nó nhẹ hơn, chứ nó không nghe nặng nề, ô trọc và bệnh tật. Nếu chúng ta tu đúng, tu đúng pháp nó sẽ mở thông hết tất cả những cái cửa ngõ của tâm thức, tức là khai thông hết tất cả những cái huyệt đạo của chúng ta, mà ở các cái chỗ khác gọi là mở được luân xa của mình. Chúng ta tu đúng là tất cả những cái này nó được mở. Thì trong y học gọi là thông thì bất thống. Cái chỗ này nó không có đau đớn, không có bệnh tật xảy ra trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta tu tốt. Chứ không phải mà tu về già rồi bệnh này nó là tại vì tôi phải trả nghiệp, hay là tôi tu lâu rồi tôi phải đổ nghiệp. Đổ có nghĩa là sạch chứ không phải đổ còn dính thân, phải không? Khi mà nói là đổ nghiệp là cái nghiệp nó phải hết, nó phải rời mình. Cho nên hồi xưa hồi tôi chưa biết tu tôi bệnh tùm lum, bây giờ tôi biết tu là tôi nhẹ thì gọi là đổ nghiệp á. Đổ nghiệp tức là nghiệp nó rời mình, nó không còn đeo bám mình nữa mới được gọi là đổ. Giống như mình đựng một thùng, bây giờ mình đem thùng đi mình đổ là cái thùng này sạch, thế mới gọi là đổ nghiệp. Chứ không phải đổ nghiệp là bệnh liệt giường, đổ nghiệp không phải, cái từ đổ nghiệp nó sai rồi. Mà vương nghiệp mới trúng. Tu mà để vương nghiệp mới bệnh nặng hơn, chứ tu mà đổ nghiệp là phải nhẹ bệnh. Càng tu giỏi chừng nào, tâm mình càng thông chừng đó. Mà tâm thông là thân phải thông, phải thông theo thôi. Dứt khoát là khi mà cái tâm thức mình phá đi những cái khằn á, là nó sẽ khai thông. Và sự khai thông này nó sẽ làm thông suốt cái thân này. Kỳ lạ lắm. Chúng ta phải có cái kinh nghiệm này. Chứ đây không phải là trên mặt lý luận đâu, đây là một kinh nghiệm thật của cái việc tu hành. Cho nên chúng ta thấy rằng cái người tu mà lớn tuổi bệnh nhiều là biết rằng người đó bị kẹt trong cái pháp tu của họ. Họ bị kẹt cái gì đó. Ở đây nói không phải là chúng ta gọi là cái gì chê bai, nhưng mà chúng ta phải thông cảm là biết rằng họ bị kẹt. Chúng ta nên biết đó là một người kẹt. Và nếu chúng ta có duyên thì nên khuyên người ta đi tầm sư học đạo đi. Mang cái thân bệnh nó đi cầu học. Cứ đi cầu học bằng tất cả những cái khả năng còn lại của mình. Đi tìm thiện tri thức, tìm minh sư đi. Nếu mà chúng ta có cái duyên lành được gặp minh sư, gặp thiện tri thức là chúng ta có thể khai thông mình. Khi mà chúng ta được thông rồi là chúng ta thấy lạ lắm. Toàn thân, toàn tâm của mình nó giống như nó rỗng suốt một lần. Thì đó vì sao là nó đụng tới là nó phải thông, chứ nó không được tắt. Nó không có được tắt với mình. Thế thì nếu mà tâm chúng ta tù động, chúng ta bị tắt là chúng ta sẽ tắt nhiều thứ lắm. Và người đó là người mà còn yếu, còn non kém. Phải vì thầy hỏi đạo, giải quyết sinh tử không nên nhìn non ngắm nước, chỉ toan tính du lịch rộng xa để khoe khoang với người. Tức là cái việc mà chúng ta phải rời trú xứ của mình đi, gọi là đi cầu học Phật Pháp, thì phải vì đi tìm minh sư để mà hỏi đạo. Chứ không phải là du sơn ngoạn thủy nữa. Phải ngắm nhìn non bồng thủy nhược gì đó nữa. Không phải mình đi ra đường với cái mục đích đó, mà mình đi ra đường vì cái việc cầu học Phật đạo thôi. Phải tìm cho ra vị minh sư. Nếu chúng ta mà bị tắc á, chúng ta mà có bị tắc trong công phu á ha, thì cái việc mà khát khao để tìm thiện tri thức nó sẽ bốc cháy nơi người mình. Mình ước ao mình được gặp, mình được đảnh lễ, mình được cầu học với một vị thầy đủ tầm, có thể mở cái rút đang có của mình, nó trở thành một cái gì đó ghê gớm lớn trong cuộc đời của mình lắm. Ai đã từng tắc á thì mới thấy được chuyện này. Cái gì thấy nó mình rớt cho cái dạng bế tắc rồi, đi không có được, đứng không được, nằm không được, ngủ không được, thức không được, ăn không được, uống không được, tất cả những cái gì nó gần như càng lúc nó càng bó chặt cuộc đời mình lại. Nếu mình không mở cái rút này thì lúc đó là cần một cái búa của thiện tri thức ghê gớm lắm để mình được thở. Giống như mình đã bị bóp nghẹt rồi, bây giờ cần ai khai thông lỗ mũi để cho mình thở. Như vậy đó là cái gì cần kiếp trong cuộc đời này của chính mình. Chúng ta rớt trong cái tình huống đó rồi, chúng ta mới thấy là thầy làm một cái gì quan trọng lắm. Còn bây giờ thì mình chưa, nói tới nói lui thì mình vẫn còn ăn ngon ngủ yên, thấy chưa? Mình vẫn còn ăn ngon ngủ yên, mình cũng còn gác chân tréo mình ngủ như thường. Nó chưa có phải là cái dạng bế tắc. Trời ơi, bế tắc tôi đố ai mà ngủ được. Ăn mà có được tôi kêu bằng sư phụ. Lúc đó nhai cơm ý tôi nói là nhớ là cái chuyện tôi đọc Ngô Thừa Ân, tôi ngồi tôi cũng khóc chung với ổng. Đọc tới cái chỗ mà con khỉ nó bị nhốt trong núi Ngũ Hành Sơn, ăn gian hòn sắt nóng, uống như uống nước đồng sôi, là tôi rớt nước mắt với Ngô Thừa Ân. Tức là ổng cũng rớt vào cái tình huống đó, nhưng mà hồi xưa ăn không được. Em bởi vì không có tưởng tượng mà cơm mà tôi nhảy tôi nghiến tới nó nghiến lui, nghiến xuôi, nghiến được có một hộp thôi nha. Phải bỏ thử một hộp vô trong mình nghiến, nghiến cho nó bể cái gì á, chứ không phải bể hộp cơm. Hộp cơm thì nó nát rồi, nhưng mà mình nghiến cho nó bể cái gì ở trong mình á mà nó không có chịu bể. Cái đó mới là cái khổ. Nó tắt cứ nó tắt tới tắt cho mình, nó không có mở thông được cái gì, nhìn nó đâu cũng không rõ ràng. Lúc đó gần như là cái thế giới này gần như nó thiếu điều nó đóng cửa lại với mình rồi. Đi đâu nó cũng cảm thấy nó ngột ngạt, đi đâu nó cũng cảm thấy nó ngăn bích, nó cái gì nó đen tối ở phía trước mắt. Sinh tử thì nó mù mịt không phá vỡ, đạo lý thì nó không có thông. Nó càng lúc nó càng siết chặt mình. Thì lúc đó cần một sự tháo gỡ ghê gớm. Tôi nói là cái kiểu mà tôi quỳ trước ông thầy kia thì bây giờ kiếm người thứ hai quỳ để cầu học đó chắc cũng không có đâu. Mà mình nói hồi hồi mình bế tắc, mình nghĩ là ông thầy này ông siêu à. Nghe ông đứng hỏi bà thượng câu có vẻ thiền sư quá trời luôn, mình thì mình mê thiền. Tại vì mình đang tắc. Nói chơi chứ cái hồi mà tôi còn trong học chúng năm 87, tôi trốn thiền viện, tôi đi vòng vòng cứ nghe đồn ở núi Vinh có mấy ông thầy ngộ đạo, tôi bỏ chúng tôi đi riết cái trên đời ấy. Tức là cái lúc đó là cái thiền viện có một cái nhà thuốc nam. Nhà thuốc nam có ông thầy huynh đệ tôi ổn tịnh rồi là ổng được cái phân công đi lấy thuốc nam. Có một cái chiếc xe lôi á, xe ông đa lôi cái thùng buổi sau á, ngày nào cũng phải đi lấy thuốc nam. Mà tôi tìm hiểu, tôi tìm hết người này tới người kia, tôi hỏi thăm á, thì nghe núi Vinh có một ông ngộ đạo phải đi. Hồi nhớ là đi gặp tới ba người. Một vị nhập thất ở trong cái khu Hắc Dịch đó, gần gần sông Xoài á, sau này chúng tôi không có gặp lại người đó nữa. Vị thứ hai giờ cũng lập thiền viện ở dưới núi Vinh rồi, chúng cũng đông á. Vị thứ ba thì không phải, vị thứ ba thì hồi xưa cũng xuất gia trong thiền viện rồi cũng ra đời, nhưng mà vị này thì không có sâu. Mò mò đi. Trời ơi, có khi hai huynh đệ đi cả ngày về có mấy cái cây thuốc trên xe. Nói thì bữa nay trời nắng quá kiếm thuốc không có. Chứ thật sự đi kiếm. Ở mọi tiệm hang cùng ngõ hẻm là tôi cũng đi tìm hết á, nghe đồn đồn rồi mò mò đi. Hồi xưa nó đã là như vậy rồi, không chịu đựng được nó, tại vì nó tới cái lúc nó tắt rồi, mình không có thể ăn ngon ngủ yên, không thể ngồi một chỗ chờ chết được. Những cái lần mình hỏi sư phụ không giải quyết được là mình biết rồi. Tức là khi mà tôi trình kiến giải lần thứ hai, lần thứ ba là tôi biết tôi phải làm cái gì cho mình. Mà từ đó quyết tâm đi tìm. Mà tìm, phải nói là kể ra thì nó cũng không vất vả, vẫn còn ngồi xe lôi. Chứ không phải đi bộ. Chứ ngồi xe lôi sáng đi chiều về, tại đi với chúng mà bỏ đi tới tối là không có được. Thì nói chúng thường chiếu khó ghê gớm, đi qua đêm cũng lý do bị đuổi mất. Thật ra sáng đi chiều về. Thì từ thường chiếu mà đi xuống dưới kia thì cũng khoảng 3-40 cây số thôi, đi trong ngày về được. Mà cũng không có chịu được. Có những lần mình ngồi, tôi nhớ là cái lần đó, cái ông đó thì ổng tịnh khẩu. Tôi đi với ông thầy kia mà tôi thì hên lắm, chưa bị đánh lần nào. Mấy ông thầy đi chung bị đánh riết. Ảnh cũng có vẻ thiền sư đâu, ông thầy mới hỏi câu gì quýnh cái chát á, ổng ngồi ngớ ngớ. Không biết ổng ngồi hay ổng ngồi, nhưng mà tôi thấy mặt ngớ ngớ biết nó không ra gì. Nhưng mà sau này khi mình tìm hiểu lại thì ông này cũng không phải là người sáng mắt, nhưng mà khai thị kiểu vậy vui. Để cuối cùng có một vị thầy năm 87 mà ổng nhập hạ thường chiếu, ổng hỏi một câu mình nghe là cái tối đêm nào cũng phải quỳ chờ ổng thức khai thị. Mà quý vị biết cái sự chờ đợi nó hay lắm. Mình thì rõ ràng là mình không biết vị thầy đó là nó sáng hay không sáng, nhưng mà hy vọng là thầy này sáng. Cho nên nó là lúc mà mình quỳ gối để mình chờ thầy này thức dậy với tràn ngập cái hy vọng sẽ được khai thị. Thành ra nó mới kiên nhẫn ngồi, chứ thôi đâu có ngồi dễ ngồi nổi. Đêm nào cũng quỳ gối chờ. Cho tới hai đầu gối nó ê ẩm cả đêm thức đâu có nữa, đâu có ngủ được đâu. Mà thật sự có vô mùng nằm cũng không ngủ được trong cái đoạn đó, không có ngủ được. Ăn nhiều lắm, mỗi ngày được có chừng muỗng cơm cúng là quá trên quả đường. Cái còn buổi sáng là dứt khoát thôi cũng được rồi. Nó nghẹn. Như vậy thế mà khi mà nó tắt, nó ức, nó nghẹn một cục đâu đây nè, nuốt cũng được. Quên thì thôi, mình giả bộ mình thả lỏng để mình quên chuyện này chuyện kia. Có khi nuốt nước miếng nó còn xuống nha. Mà tới hồi mình nhớ tới chuyện đó nó quất lên rồi một cái hả là nuốt nước miếng cũng xuống. Đừng nó ăn thêm đồ ăn. Đang ngủ vậy đó, mình làm gì đó để mình giống như mình xóa đi những cái chuyện đạo lý đó, để mình đưa mình vô giấc ngủ á, thì nó sẽ ngủ được một chút. Nhưng mà đang trong giấc ngủ cái nó cái tiềm thức bế tắc của mình nó sống dậy, bật ngồi dậy liền. Giữa đêm nó ngồi dậy là cái ức nó bắt đầu nó trào lên tới cổ rồi đó. Rồi thì ngồi đó mà chờ huynh đệ thức thôi. Mà ngủ lại ngủ không được, nó khó ăn khó ngủ lắm. Tới cái đoạn mà phải nói là cái cuộc đời mà người ta thất tiền, thất tình, thất gì đó, người ta khổ chắc không có bằng cái khúc đó đâu. Khúc đó là khúc khổ nhất, khúc khổ mà trong ngàn cái chuyện thất bại ở cuộc đời cũng không thể so sánh được nữa. Tại vì nó tắt hoàn toàn, nó bế hoàn toàn, nó ngãn hoàn toàn. Cái đụng đâu mà mình cũng thấy, thứ nhất là ngồi thiền á. Ngồi thiền thì mình vừa có cái công phu mà được lắng yên rồi, không phải là không yên. À, ngồi thiền rất yên, nhưng mà tắt, lạ kỳ đó. Tức là bất chân lên ngồi là nó lắng hết tất cả mọi cái, chỉ còn nó là cái gì, cái đó ở đâu muốn ngộ nó phải làm sao. Cái vậy là bắt đầu nó tới luôn á. Y như mình không phải tu thợ đầu, nhưng mà rớt trong cái tình huống này là thợ đầu cũng phải bó tay với mình. Nói cho nên chúng ta mới thấy rằng khi mà chúng ta học đạo mà rớt trong trường hợp bế tắc á, thiện đi thức là một cái gì đó quá cần cho cuộc đời của mình. Mình cần một câu nói, cần một sự khai thông, cần một sự khai mở nào đó của một vị thầy ở đâu thì mình chưa biết. Mà mình cố, mình tìm, lục lọi trong tiềm thức, lục lọi ở ngoài nhân gian, lục lọi ở rừng núi, lục lọi ở chùa chiền. Chúng ta phải lục lọi cho ra để chúng ta tìm được một người có thể giúp mình một câu. Và đó là cái tâm thiết tha của mình. Cho nên khi đi mà đi cầu học là chúng ta không bao giờ có cái chuyện mà phải lơ tơ mơ được. Nếu mà năm 92 chúng tôi đi á, sau khi chúng tôi rời thiền viện chúng tôi đi thì nói đi du phương, chứ thật sự chúng tôi cũng muốn đi tìm. Ví dụ như đi mà từ Thường Chiếu đi ra, đi bộ, hồi đầu là đi bộ từ Thường Chiếu, không có tiền. Đi ra cho tới cọc tiền lận, nhưng mà tiền để đủ mua được mấy gói xôi. Thật ra là không mua được xe đạp để đi đâu. Rồi bắt đầu đi lang thang tới Sài Gòn thì cũng có một số người Phật tử họ quen với một thầy đi chung nữa thì cho tiền đủ mua được một chiếc xe đạp. Hai huynh đệ đèo nhau đi. Vui lắm. Có nhiều khi cái 9-10 giờ khuya vẫn còn đạp xe cốc cạch ở ngoài đồng, chứ không được lần lớn. Tại vì nghe đồn ở qua cái cánh ruộng này mới gặp một cái chùa, mà chùa đó mới có một vị tu tốt, là mò kiếm kiếm chùa ra. Từ hớm có đi ra được miền Trung, miền Bắc hay đi miền Nam thôi. Như vậy là cái chuyện mà ốm đói này nọ kia không quan trọng, mà quan trọng là tìm cho có ra một cái người nào đó biết cái chuyện lớn này hay không thôi. Vậy mà mò mẫm đi vui. Chứ không có cái vì cái việc mà thật ra đi cả một năm 92 đó mà mình cũng không biết cái chỗ nào đẹp hơn chỗ nào. Không quan tâm mấy cảnh là thành phố này đẹp hơn thành phố kia, cái chùa này đẹp hơn chùa kia, không có, gần như cái đó không có trong đầu. Ở chỗ nào mà nghe đồng đồng có ông thầy là đi tới, có người nhập thất gõ cửa. Nó cũng gan đó, họ nhập thất rồi đó là bế quan không tiếp khách. Tôi nói không, bây giờ tôi muốn gặp, giá nào tôi cũng gặp. Nhưng mà thực sự khi gặp rồi mà nói chuyện nó không phải. Có một lần tôi gặp ông thầy, ông nhập thất, ông tu kiên trì lắm, bây giờ ông ở Đồng Tháp á. Trời ơi, tôi gặp ông bây giờ tôi cũng còn thấy sợ cái cảnh ông ở cái ton, mà ton nóng chứ không phải ton lạnh, quý vị biết không. Mà từ cái sàn của ông ngồi tu cho tới cái nóc ton đó là nó có 2 mét mấy à. Ông ở nhà thất đóng cửa trong đó đó. Trời ơi, tôi vô một chút hả, từ trên đầu với cái chân tôi nó ướt nhẹp luôn. Nó nóng không chịu nổi. Mà ông ở trong tu á, cũng sợ thầy này thiệt. Quyết tâm quyết tử dễ sợ lắm. Thế giờ này thì tôi thấy, tôi gặp lại lần cách đây cũng năm, mình vẫn thấy chưa thông. Nhưng mà thấy dễ thương lắm. Thầy có hạnh rất là đặc biệt, nhỏ người mà công phu rất là tốt. Thì trong cái năm 92 đi chỉ nhớ có thầy đó là có thể nói chuyện tu tập được chút đỉnh. Nói chuyện tu tập được chút đỉnh thôi, chứ còn không gặp ai nữa. Cũng buồn, nhưng mà đó cũng là cái duyên của mình. Biết đâu nó cũng còn ẩn tàng đâu đó, thì tại cái duyên mình chưa được gặp thôi. Thật ra đi suốt một năm mà không biết cái gì đẹp, cái gì xấu bên ngoài đó. Chỉ biết là ở chỗ này có người này tu tốt, chỗ kia có người kia tu, mà mình tới cực gần chết mà không được cái gì. Nó người đi riết vậy đó. Đi suốt một năm rồi về không kìm ra được cái gì. Cho nên cái việc đi mà chúng ta đi ra ngoài đường, thật sự chúng ta không còn đủ thời gian cho cái việc mà ngắm cảnh xem hoa nữa. Khi mà mình thiết tha sinh tử rồi là không có còn cái chuyện khác để làm. Và đi ra mình gần như mình cũng chẳng có biết cái gì xung quanh hết, chỉ biết là có ông thầy đó để mình học đạo hay không thôi. Tìm có được cái vị thầy để mình có thể cầu học hay không thôi, chứ còn mình không biết chuyện khác. Đến đâu thì để hành lý xuống, không được vào thẳng điện Phật. Tại vì cái hành lý của mình đi trên đường xa, trong đó có những cái đồ mặc của mình, có quần, có áo của mình, nhớ chưa? Mà quần áo mình lỡ mặc mà mình chưa có giặt mà nó còn dơ, mang vô điện Phật là xong cái đời của mình luôn á. Mấy người để ý đi mà có mang đồ, mang ba lô đừng có quẩy thẳng chánh điện kẹt lắm á. Cho nên đây dặn rất là kỹ là đi đến đâu thì để hành lý xuống rồi đó, không được quyền mang hành lý đi thẳng vào điện Phật. Hành lý đó có những cái mình đã dùng xài cho những cái chỗ nó không có sạch sẽ, ví dụ như một chiếc vớ thôi mà mình thay chiếc vớ mình bỏ trong cái giỏ mình thôi mà mình mang vô điện Phật là có chuyện đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên đây dặn chúng ta rất là kỹ thôi, cho để hành lý bên ngoài, không được mang thẳng vào điện Phật hay giảng đường. Giảng đường cũng không được mang vô nữa. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Hoặc là mang vô tăng phòng, vì nó cũng nhiều lý do lắm. Nếu mà mang vô tăng đường mà mình quẩy, mình là khách lạ mà quẩy cái vỏ vô tăng đường, quẩy đầy cái vỏ đi ra, người ta mất đồ, người ta cũng sẽ nghi ngờ mình, đúng chưa? Về cái mặt mà sợ mất mát, bị nghi ngờ này nọ nọ kia là một mặt, nhưng mà sợ quẩy đồ dơ vô cái chỗ tôn nghiêm là chuyện khác. Đây là cái chiều sâu mà chúng ta có thể bị mất cái phước của mình. Khi mình tới cái chỗ trang nghiêm mà mình không có đầy đủ cái sự trang nghiêm thì nó sẽ mất cái phước của mình. Thì vậy là sau khi mà chúng ta tới một cái chùa lạ thì ở đây căn dặn rất là kỹ là mỗi một người ngồi giữ hành lý, một người vào chùa thưa thỉnh. Bây giờ nếu đi hai huynh đệ thì nhờ một người, nhờ huynh đệ Phật tử chúng ta giữ hành lý bên ngoài. Nếu mình là tăng chúng thì mình vào mình tắc bạch, mình thưa với trưởng chúng, mình thưa với đi khách, thưa với trụ trì gì đó là mình muốn được dự trong cái học chúng này để mình theo học Phật Pháp ở một cái chùa này. Ví dụ vậy, thì vậy là sẽ được thầy quản chúng, thầy tri sự gì đó mà đồng ý cho phép mà được nhập chúng rồi. Được mình được tắc bạch và vị đó cho phép mình mới được mang cái giỏ hành lý vào tăng đường. Đó, cất cái giỏ hành lý ở tăng đường theo cái sự sắp xếp, theo sự... cái thanh quy, cái nội quy của chùa đó rồi ý, thì mình mới bắt đầu xin phép được lễ Phật. Tức là lúc mà chúng ta lễ Phật thì không mang đồ lỉnh kỉnh đi vào điện Phật được. Thật ra ở đây cũng dặn rất là kỹ trong những cái tác phong, những cái quay nghi mà khi chúng ta đi tới một chùa khác đó, đi một mình. Với lại cái thời này nó cũng có cái khó là những cái chùa mà nổi tiếng đông đông để cái vỏ kế bên lại Phật coi chừng quay lại cũng mất. Ra cũng kẹt, đi đâu ôm bo bo cái vỏ trước ngực nó cũng khó cho mình. Còn không là chúng ta phải đi hai huynh đệ, nhưng mà đi hai huynh đệ thì người lại Phật, người dầm vỏ để giữ tiền còn tiền xe về nhà, chứ không thôi là mất vỏ, mất tiền về không còn tiền về nhà luôn. Thì vậy là sau khi đã được tiếp nhận, nếu mà chúng ta tác bạch, chúng ta xin để được nhập chúng rồi, sau khi tiếp nhận theo cái quy củ rồi, thì tùy theo cái sự thu xếp của các vị quản chúng, các vị lãnh đạo ở chùa đó mà chúng ta mới được quyền nhập chúng và được quyền mang hành lý vào bên phía trong, trong tăng đường, ở trong cái chỗ nghỉ gì đó.